đứng chỗ ngồi, nhường nhau cai bánh, chia đôi hạt đường, nói lời thân thiện dễ thương, còn đâu chấp vương ghen tương hận thù. Chúng mình là bạn đồng tu, cùng nhau xây dựng mái nhà pháp vương. Nơi đây hội tụ ngàn phương, cùng tu cùng học cùng thương đạo mình, học cho phát huệ thông minh, tu cho đoạn dứt não phiền oán khiên. Đời ta đau khổ triền miên, cũng vì chấp ngã muộn phiền nó kia, cũng vì bí thứ phân chia, làm ta đau khổ chẳng lìa ác duyên. Nguyện lòng không vướng trần duyên, ngày đêm tinh tiến an nhiên thanh nhàn. Chỗ ngồi nhường nhau cai bánh, chia đôi hạt đường, nói lời thân thiện dễ thương, còn đâu chấp vương ghen tương hận thù. Chúng mình là bạn đồng tu, cùng nhau xây dựng mái nhà pháp vương. Nơi đây hội tụ ngàn phương, cùng tu cùng học cùng thương đạo mình, học cho phát huệ thông minh, tu cho đoạn dứt não phiền oán khiên. Đời ta đau khổ triền miên, cũng vì chấp ngã muộn phiền nó kia, cũng vì bí thứ phân chia, làm ta đau khổ chẳng lìa ác duyên. Nguyện lòng không vướng trần duyên, ngày đêm tinh tiến an nhiên thanh nhàn. Nguyện lòng không vướng trần duyên, ngày đêm tinh tiến an nhiên thanh nhàn.
Bạch Thượng Tòa Giảng Sư, vào giờ này để chuẩn bị đi vào thời pháp thoại sáng hôm nay, chúng con thành kính cung thỉnh Thượng Tòa, kính mời đạo tràng đồng niệm Phật cầu gia hộ.
Nam mô
Thank you.
Chúng con thành kính cung thỉnh thường tọa, kính mời đạo tràng đồng an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử hành giả hiện diện trước pháp tòa và chủ giảng trong buổi pháp hội sáng hôm nay là thượng tọa Tiến sĩ Thích Viên Trí, một bậc thầy đã thường xuyên quan lâm về đạo tràng Tường Vân để chia sẻ những kinh nghiệm tu tập, hướng dẫn hành giả trên bước đường tu đạo giải thoát, và đặc biệt những bài pháp thoại tại tu viện Tường Vân cũng như những bài pháp thoại trong các đĩa CD mà hành giả cũng như Phật tử khắp nơi được thừa hưởng do pháp thoại mà Thượng Tọa ban cho. Thượng Tọa đã xiển dương lời Phật dạy cũng như pháp môn tịnh độ một cách sâu sắc để giúp cho Phật tử hành giả tu tập đúng đường hướng mà Đức Phật đã chỉ dạy. Kính bạch Thượng Tọa, đạo tràng chúng con sáng hôm nay vô cùng diễm phúc. Mặc dù chúng con biết rằng Phật sự rất đa đoan, mà Thượng Tọa đã nhín thời gian quý báu và đáp lại lời thỉnh cầu của ban tổ chức quan lâm về đây để chia sẻ pháp thoại là một điều làm cho hành giả chúng con vô cùng xúc động và lấy đó làm một niềm vui trong bước đường tu tập của hành giả chúng con. Kính thưa toàn thể Phật tử hành giả, với những đóng góp vô cùng to lớn trong thời gian qua mấy mươi năm trên con đường hoằng pháp mà Thượng Tọa đã được Trung ương Giáo hội và Phật giáo Việt Nam cung thỉnh vào những ngôi vị, Thượng Tọa hiện giờ là ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó trưởng Ban Giáo dục Tăng ni Trung ương, Phó viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, Phó Ban Phật giáo Quốc tế Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh. Xin đầu tràng cho một tràng pháo tay. Và để không mất thời gian cho buổi pháp thoại sáng hôm nay, giờ này chúng con xin được thành kính cung thỉnh những lời pháp âm của Thượng Tọa. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Đại Đức Thích Phật Tiến, trụ trì tu viện Tường Vân. Kính bạch chư Đại Đức Tăng của Bổn Tự. Thưa toàn thể quý Phật tử tham gia khóa tu học tại chùa Tường Vân sáng hôm nay. Thưa quý vị, hôm nay là một ngày đặc biệt, bởi vì hôm nay là cái ngày chắc quý vị cũng biết là ngày vía của Đức Bồ Tát Quan Thế Âm, và khóa tu chúng ta lại trùng vào ngày này. Và tôi được hân hạnh Đại Đức Thích Phật Tiến mời để giảng về cái đề tài Quan Thế Âm nhân cái ngày vía của Ngài. Tôi tin chắc không ai trong ở đây mà chưa một lần cầu nguyện Đức Quan Thế Âm, chưa một lần gọi là tâm sự về Ngài, và chưa một lần cầu xin về Ngài, phải không thưa quý vị? Người ta nói đạo Phật là đạo trí tuệ, nghĩa là luôn luôn dùng trí tuệ để giải quyết tất cả những vấn đề trong cuộc sống cũng như trong vấn đề tu tập. Nói như thế là hoàn toàn đúng. Nhưng mà đạo Phật không chỉ hoàn toàn là trí tuệ, mà chúng ta phải có niềm tin. Không có niềm tin thì không thể sống được. Cuộc đời này ở bất cứ lĩnh vực nào, dù tài gia hay xuất gia, dù lớn hay dù nhỏ, dù là quan hay là dân, thì cần có một niềm tin mới sống được. Và niềm tin đó với cái danh nghĩa thế nào đi nữa thì trong đó cũng có mang một phần tâm linh. Dù đó là duy vật hay duy tâm hay bất cứ thứ gì thì ở đó cũng có phần tâm linh. Và khi nói đến niềm tin là người ta nói đến sự cầu nguyện. Bởi vì sống mà không có cầu nguyện, hay nói theo ngôn ngữ chúng ta thường dùng gọi là có hy vọng, thì chúng ta không thể sống được. Hôm nay chúng ta đang cực khổ, hôm nay chúng ta đang chưa giàu có, hôm nay chúng ta đang bệnh tật, và hôm nay chúng ta vân vân gặp những khó khăn, và chúng ta luôn luôn hy vọng rằng chúng ta sẽ vượt qua được những cái này, vượt qua những cái vấn đề chúng ta đối mặt trong cuộc sống, những khổ đau chúng ta đang đối mặt trong cuộc sống. Và cái hy vọng đó tạo cho chúng ta một cái động lực để sống, phải không thưa quý vị? và hy vọng đó sợ gì mà được nuôi dưỡng là bởi chúng ta có niềm tin. Mà riêng người Phật tử thì khi có niềm tin như thế, chúng ta thường đến chùa tu học là quan trọng rồi, nhưng mà không thể thiếu cái chất liệu cầu nguyện, phải không? Đến chùa là vào thập hương là tâm sự với Phật cái đã, xin Phật cho con cái này, xin Phật cho con cái kia, xin Phật cho con mạnh khỏe, vân vân, phải không ạ? Người ta nói là mê tín, người ta nói là không thiện thực, nhưng quý vị biết rằng á, cái đó lại là cái mà nó không thiện thực nhưng mà nó hiệu quả lắm, hiệu quả nhiều nhất. Bởi vì khi tôi chưa nói gì cả, thì dù chúng ta đang buồn, đang khổ, đang có những cái tâm sự gì đó, không việc nói về ai, đã nói về Phật, Phật cũng việc còn nghe không, mà nói xong lòng nó nhẹ bỡ không? Có không? Lòng nó nhẹ liền. Vậy thì cái thuốc gì mà có thể chữa được sâu biết khổ nào lúc đó? Thuốc cầu nguyện đó thưa quý vị. Đúng không? Cho nên cái chức năng cầu nguyện này là cái chức năng rất là quan trọng đối với cuộc sống của chúng ta. Không phải những người có tín đồ tôn giáo cầu nguyện, mà ai cũng có cầu nguyện cả. Tôi bảo đảm như thế. Lý do là vì sao chúng ta cầu nguyện? Cái lý do thứ nhất mà chúng ta cầu nguyện, đó là bởi vì chúng ta sợ hãi trước những năng lực của siêu nhiên. Có những vấn đề chúng ta không thể lý giải được bằng những cái khoa học kỹ thuật, bằng những cái trí tuệ con người, bằng những cái thứ mà gọi là văn minh hiện đại. Có những thứ hiện tại người ta chưa có lý giải được, những cái sức mạnh siêu nhiên. Và đứng trước những cái sức mạnh siêu nhiên đó, chúng ta cảm thấy sợ hãi, phải không ạ? Và chúng ta tôn lên những cái đó gọi là thần thánh, những là đối tượng thường để là vân vân, để chúng ta cầu nguyện. Như vậy cái lý do thứ nhất chúng ta cầu nguyện là chúng ta mong được che chở, mong được bảo hộ, mong được giúp đỡ cho chúng ta cầu nguyện, đúng không thưa quý vị? Cái lý do thứ hai mà chúng ta cầu nguyện như chúng tôi vừa nói, là tất cả mọi người sống đều có mong ước, ai cũng có một mong ước trong lòng. Tôi tu tôi cũng có mong ước, đừng bảo rằng tôi không có mong ước. Quý vị nghĩ tôi có mong ước không? Mong ước làm gì? Tu mà còn mong ước nữa à? Giải thoát cũng tham nữa nhé. Quý vị nghĩ rằng chúng tôi đi tu có mong ước không? Phải có mong ước chứ. Mong ước thành một cái chi đó, mong ước đà một cái chi đó. Tôi chưa nói là Phật là thánh gì cả, nhưng mà hiện tại tôi đang mong ước là sẽ có một cái trí tuệ, có một cái lòng từ bi để làm gì? Để đem đạo vào đời, để xứng đáng với cái lý tưởng tu hành của mình. Cho nên người tu cũng có mong ước, quý vị cũng đầy mong ước. Có nhiều người bây giờ xe cổ sống nhà lâu vài ba cái, xe hơi vài ba chiếc, đủ thứ cả, nhưng mà đâu phải không mong ước. Mong ước có gấp đôi, mong được có nhiều hơn, phải không? Và có vật chất rồi thì mong ước là gì? Có cuộc sống gia đình an ổn, phải không ạ? Con gì hiếu thảo, vợ gì gọi là đáng yêu, chồng thì trung thành. Cho nên chúng ta luôn luôn có mong ước, đó là những người bình thường. Còn những người lãnh đạo quốc gia xứ sở, họ cũng mong ước và họ cầu nguyện hằng ngày là thưa quý vị. Họ luôn luôn cầu Phật, cầu đất trời, cầu thánh thần, cầu riêng biệt cho đất nước này bình yên, cho đất nước này hạnh phúc, đó là cái mong ước. Còn những người họ không cầu như vậy, họ cầu cho gì? Cho cái chức vụ mỗi ngày mỗi cao hơn, mỗi ngày mỗi lớn hơn, phải không? Những người buôn bán thì mong ước gì, cầu nguyện gì? Cho con ngày mai ra là trúng mảnh, bán cho mau, bán cho đắt, phải không? Và tất cả sinh viên thì cầu nguyện gì? Học điểm cho cao, thi thì cho đầu, vân vân. Và những thanh niên thanh nữ thì cầu cho gì? Người yêu mình đáp ứng cái tình cảm của mình, vân vân. Đó là cái lý do thứ hai mà chúng ta cầu nguyện. Và lý do thứ ba mà chúng ta cầu nguyện, đó là khi chúng ta đối với những đứng trước Phật, Pháp Tăng, đứng trước những cái thứ thiêng liêng, chúng ta cầu nguyện và chúng ta muốn tỏ cái lòng với các ngài. Trong cuộc sống chúng ta đôi khi chúng ta phạm sai lầm, đôi khi chúng ta có những cái sai lầm cố ý hay vô tình, và chúng ta không thể nói với ai được. Chúng ta đến với Phật, đến với Bồ Tát, chúng ta cầu nguyện ngài và chúng ta tỏ lòng xin sám hối, phải không thưa quý vị? Có không? Thường làm không? Vậy là sai đều đều hả? hỏi gọi là thường rồi đấy. Nhưng mà thưa quý vị, cái điều đó là tất yếu, phải không nào? Tất yếu, mỗi ngày quý vị vẫn làm và mỗi ngày chúng tôi vẫn làm. Và do vậy, đừng nói rằng đến với đạo Phật là chỉ có trí tuệ không, mà chúng ta cần có cái niềm tin và phải cầu nguyện hàng ngày. Chứ không phải là không cầu nguyện. Nhưng mà nếu cầu nguyện một cách mù quáng, cầu nguyện thiếu trí tuệ, thì cái sự cầu nguyện đó sẽ không thành tựu. Cầu nguyện phải biết cách cầu nguyện. Cầu nguyện có cái phương pháp cầu nguyện, chứ không phải cầu nguyện lung tung, cầu nguyện không đúng phương pháp thì khó có lắm mà có sự lên đứng. Tôi hỏi quý vị đấy, quý vị hàng ngày có cầu nguyện đúng không? Sao không trả lời chứ cả nữa. Mới hỏi xong là bây giờ sợ rồi hả? Bởi vì mỗi năm mỗi ngày vẫn cầu nguyện. Và tôi mỗi buổi sáng tôi dậy tôi đi kinh hành, tôi ngồi thiền xong tôi đi kinh hành, hay buổi tối tôi đi kinh hành ngoài trời, tôi vẫn cầu nguyện Đức Quảng Thế Âm trước cái thách của tôi. Tôi vẫn cầu nguyện, thưa quý vị. Nhưng mà tôi muốn hỏi quý vị là quý vị cầu nguyện như thế thì Phật đã trả lời gì chưa? Chưa hả? Cứ cầu hoài mà chưa thể trả lời hả? Vì sao thưa quý vị? Bởi vì chúng ta có một cái gì đó bất ổn trong vấn đề cầu nguyện của chúng ta. Chúng ta làm chưa đúng. Do vậy, từ từ hôm nay chúng ta sẽ học cách để làm cho đúng. Và cầu nguyện lúc nào là thấy ứng, lúc đó mới có là trí tuệ thưa quý vị. Trở lại vấn đề của chúng ta là hôm nay chúng ta sẽ cầu nguyện ai? Hôm nay là ngày vía Đức Quảng Thế Âm, cho nên là ta sẽ nói rằng là ta cầu nguyện Đức Quảng Thế Âm. Hôm nay cái đề tài chúng tôi giảng là đi tìm Bồ Tát Quảng Thế Âm. Ê, ngài ở đâu? Ngài ở đâu mà tìm mà cầu chứ, còn ngài đứng bên này mà cầu bên này nó sao được? Ngài đứng ở phía đang là ngài đang ở phía bắc mà bên cầu Việt Nam sao mà đứng được, phải không? Cho nên đi hỏi ngài đang ở đâu, Bồ Tát Quảng Thế Âm ở đâu để chúng ta cầu nguyện. Vì Bồ Tát Quảng Thế Âm là người mà có duyên với chúng ta nhiều nhất. Bất cứ Phật tử nào, người Việt Nam nói riêng và Phật tử thế giới nói chung, các cái Phật giáo Đại Thừa đều có cái sự thân cận với Bồ Tát Quảng Thế Âm. Vì sao vậy? Vì nói cái tên của ngài không, cái tên gọi là Quảng Thế Âm không đã nói lên được cái hành nguyện của ngài. Quảng là gì? Quảng là nhìn, là quảng sát. Mà trong chữ quảng này á, nó còn có một nghĩa là lắng nghe. Chữ quảng này là nhìn, là quan sát, mà còn lắng nghe nữa, đó là chữ quảng. Thế là gì? Thế là cuộc đời này, là thế giới này. Thanh là cái âm thanh, cái tiếng gọi, cái tiếng nói của cuộc đời này. Cái Bồ Tát này là Bồ Tát ngồi lắng nghe tiếng nói cuộc đời này để làm gì? Để cứu khổ. Cho nên gọi là quảng thế âm. Quảng là lắng nghe, là quan sát. Thế là cuộc đời, âm là âm thanh, là tiếng câu kêu cứu, tiếng gọi là gì? Mong muốn được gia hộ. Cho nên nghe cái tên không là biết cái hành của ngài. Nhưng mà tại sao chúng ta vẫn cầu hoài mà chúng ta chưa thể cảm nhận được sự gia hộ? Ở đây có ai đã được từng ngài gia hộ xin đưa tay không? Thấy chưa? Cũng chẳng nhiều ghê. Không, nhưng mà đây được cái số đông á là không được gia hộ hay chưa được gia hộ, phải không? Cái số mà đưa tay cho tôi thấy thấy ít. Nhưng mà bây giờ quý vị nào mà được gia hộ nói cho tôi nghe, tôi tin không? Khó lắm. Bởi vì nghe có cái gì đó nó mê tín, nghe có cái gì đó nó không thật. Cho nên ở cái chỗ á, cái cấp độ mà tâm linh này người ta nói là linh tài ngã, bất linh tài ngã. Linh cũng do chính mình mà không linh cũng do chính mình. Chỉ mình biết cho người khác khó mà biết. Ra nhìn cục đá mà lầy thì mấy nhiêu người nào tín ngưỡng gì là được. Nhưng mà người ta tin, người ta để ta lầy cục đá lòng ta an lạc thì linh với họ. Cho nên cái này là linh tài ngã, bất linh tài ngã. Và cái cảm nhận của cái sự linh ứng này á là chỉ có người cho và người nhận biết. Chỉ có người bên ngoài khó mà biết được, đúng không? Ví dụ như tôi nói thế này, cái tách nước này tôi đang rửa tôi là nóng quá, uống nóng quá, thì mấy người ở trên này biết nóng gì không? Biết không? Làm sao mà biết? Làm sao để biết? Lên đây uống, biết nó nóng đi. Đúng không? Cho nên trong kinh mình nói thế này, như nhân ẩm thủy lạnh noạn từ tri, như người uống nước thì biết nó nóng hay lành. Chứ bây giờ tôi uống xong tôi nói các Phật tử là nóng quá, còn nói gì thì quý vị cũng đưa tay mà nghe, rửa hạ thôi. Chứ biết là nóng bó sao phải không? Cho nên cái chỗ mà cấp độ này tôi nói là chỉ có như nhân ẩm thủy lặng noãn từ tri. Và cái cảm giác này mà nói theo cái ngôn ngữ của trần thể gọi là thân giáo cách cạc, phải không ạ? Chỉ có là cùng với cái người mà người đó có cùng với cái tâm thức của mình, có một cái tần số tâm thức của mình thì mình biết cách cạc. Giống như người mẹ đối với đứa con, có những đứa con mà như người mẹ ở nhà đứa con đang ngồi đường có cái gì xảy ra cho con thì người mẹ cảm thấy nóng ruột, cảm thấy bồn chồn, cảm thấy lo lắng. Mà những người ba khác thì không thấy như thế. Bởi vì sao? Bởi vì đó là thân giáo cách cạc. Cái lãnh vực này khoa học không làm gì được đâu. Cái lãnh vực này của văn minh tới đâu thì cũng bất lực mà thôi, thưa quý Phật tử. Vì vậy ở chỗ này, cái chỗ cầu nguyện này á, là nó cái chỉ có ai mà được gia hộ thì ngày người ấy được biết. Và ở đây có một cái tần số rung động và không thể khác nhau được. Bây giờ để tôi nói cái này cho nó rõ ràng một chút. Đây là phụ nữ tôi này, tôi thấy đây tất cả là phụ nữ đây này. Hình như trên này không có đàn ông phải không? Lý do gì mà gọi là phân biệt chủng tộc thế này? Vì lần nào tôi giải, tôi lên giải, tôi thấy ở đây có phụ nữ như vậy là gọi là lady first hả? Nam ít hơn hả? À? Tôi thấy nam ngồi dưới đông lắm. À, thì ở đây thôi, dễ, ở đây tất cả là phụ nữ, thôi dễ thí dụ. Bây giờ thí dụ ở đây các vị hôm nay đến đây tu, có một cái cô ngồi dưới góc kia, hôm nay cũng đến đây tu. Nhưng mà ở nhà vì có con dài, còn đứa con không biết làm sao, để gửi cho ai cũng được, đem gửi cho nó khóc, cho nên bà đem lên bà đem tu. Mà ngồi giờ kia nóng quá cho nên chỗ tôi gọi mấy lần là thầy ơi thầy cho con gửi đây vì có cho cháu nó nằm đây. Bà ngồi cuối góc đó. Tôi ví dụ thôi nghe. Thì đang ngồi như thế này, tôi đang quý vị đang chuyện này, bé đang ngủ tự nhiên đột nó khóc. Nó khóc thét lên. Không biết lý do nó khóc. Có thể là vì mỗi cắn nó khóc. Có thể là vì đói bụng nó khóc. Có thể là bởi vì nó tè ướt tả nó khóc. Nhiều lý do. Và khi mà nó khóc như thế thì các phụ nữ đấy cùng là phụ nữ cả mà nói con ơi nín đi thì đứa trẻ này nó cười hay nó khóc. Những cái phụ nữ đó nghe tôi nói phụ nữ thế nè, cũng là tiếng phụ nữ, cùng là con ơi nín đi thì đứa trẻ nó nghe tiếng đó thì nó khóc hay nó sợ hay là nó vui. Nó sợ hay nó khóc phải không? Khóc to hơn nữa. Vì giống như là những cái âm thanh khủng bố đấy. Nhưng mà nếu người mẹ nó ngồi giữa góc kia mà nói con ơi nín đi thì đứa trẻ nó khóc hay nó cười. Cười hay khóc? Khi nghe đúng tiếng mẹ nói thì nó sẽ cười. Thưa quý vị giải thích cho tôi nghe thử. Vì sao cùng tiếng phụ nữ, cùng con ơi nín đi mẹ đây, mà những người không phải thì nó khóc, mà chính mẹ nó ngồi dưới kia thì nó cười. Vì sao thưa quý vị? Cái đó gọi là, quý vị gọi là giáo cảm. Mà cái đó tôi gọi là cùng tần số, bắt được cái tần số. Cho nên đối với Quảng Thế Âm, cần muốn được Ngài gia hộ thì cần phải cùng tần số. Quý vị có tần số Đức Quảng Thế Âm chưa? Tần số nào? Số mấy? Thưa quý Phật tử. Cho nên để nói cho biết rằng sợ gì vì sao chúng ta chưa có được Đức Quảng Thế Âm gia hộ, bởi vì chúng ta chưa bắt được cái tần số của Ngài. Bây giờ chúng ta phải đi ra thử Ngài tần số mấy? FM là 90.1. Còn có thử Ngài là tần số số mấy chứ? Chứ con ra hoài mà ra tật, con sao bắt được tần số, mắng bắt được tần số thì không được gia hộ. Và cái tần số của người mẹ đó là lòng thương con, cái lòng mẫu tử. Vì trong những người phụ nữ cùng ngồi đây mà khi nói con ơi mẹ đây á, mà không phải con của mình, hình như nói cho vui chứ không có cái lòng, không kiện tại cái tình mẹ vào đó. Và cái tần số nó không còn làm cho đứa trẻ bắt được. Còn chính cái người mẹ đó thì chuyện tại cái tần số mẫu tử vào đó, cho nên nó bắt được thì nó cảm thấy bình an. Phải không thưa quý vị? Bây giờ chúng ta cũng đi tìm cái tần số của Quảng Thế Âm là gì để chúng ta thiết lập mà bắt cái lần về lần sau mà chúng ta cứ câu là có liền. Phải không? Thưa quý Phật tử, Quảng Thế Âm với hai cái hành, hành là từ và bi. Quý vị biết Đức Quảng Thế Âm là một cái người mẹ hiền, cho nên người mẹ hiền thì có một cái đức hạnh lớn, đó là có lòng từ và lòng bi. Quý vị có lòng từ bi chưa? Tu mà lâu nay mà chưa có chi hết à? Có không? Chắc không? Hỏi cái trăm nữa, hỏi là không nói, mình mệt đấy nè. Thưa quý Phật tử, chúng ta thường ngộ nhận giữa tình thương và lòng từ. Quý vị thương chồng không? Thương con không? Thương bà nội bà ngoại không? Thương cha mẹ không? Tất cả cái tình thương đó là có. Và đôi khi chúng ta nhầm lẫn cái đó là lòng từ. Không phải. Cái đó là tình thương. Và cái đó có một chút ái. Cái đó chưa phải là lòng từ đâu. Bởi vì khi nói chúng ta yêu chồng là vì sao? Vì chồng của tôi mới yêu, đúng không? Cái chồng của người khác quý vị yêu không? Vậy mà cái tình yêu chứ. Khi nói con á, thì con người ta mình yêu không? Con của mình mới mình yêu. Cho nên khi chúng ta nói yêu hay chúng ta nói tình thương đối với chồng, với con là có điều kiện. Và cái điều kiện là của tôi. Cái khổ ở chỗ này là chỗ của tôi. Và cái đó là khác nhau giữa tình thương và lòng từ bi. Quý vị thấy không nào? Ở đâu đó quý vị cũng có lòng từ. Nhưng mà thỉnh thoảng nó khởi lên cái bắt nó xuống liền. Đôi khi mình thấy, mình đang ngoài đường, mình thấy một cái gì đó, mình thấy tắc, mình cũng thương. Nhưng mà thôi thương rồi thôi, được rồi thôi đi. Còn nếu đó là người thân của mình, con của mình thì là gì? Mình sẽ là xả thân vì nó bất cứ giá nào. Cho nên hôm nay quý vị phải làm một cái việc cho rõ ràng, đó là giữa tình thương và từ bi nó khác nhau khá nhiều. Mà người Phật tử thì căn bản lương lương nói là đi chùa là phải từ bi hỷ xả, ai cũng thuộc lòng. Nhưng mà để tôi hỏi lại một cái thì thưa thầy chưa. Cho nên bây giờ chúng ta muốn để được cầu nhà Đức Quảng Thế Âm mà gia hộ thì chúng ta phải xây dựng cái lăng sóng, cái tư trường để bắt được cái lăng sóng của Ngài. Và lăng sóng của Ngài luôn luôn phát ra là từ và bi. Vậy thì chúng ta phải nuôi dưỡng lòng từ và lòng bi, thưa quý vị. Ở đây chúng tôi nói rõ một chút để quý vị bữa nay quý vị nhận rõ hơn. Vua Ba Tư Nạc có một người hoàng hậu tên là Mạc Lợi Phu Nhân. Và bà là đẹp lắm. Và bà lại có tài nữa, có sắc, có tài, cho nên vẹn toàn. Vua mê lắm, vua thương lắm, vua yêu lắm. Và hoàng hậu giúp cho vua rất nhiều việc, kể cả việc trị nước. Cho nên vua quý hoàng hậu lắm. Một hôm hai vợ chồng ngồi về nhau, vua mới nói thế này: này hậu, ta yêu nàng vô cùng. Cuộc sống này không có nàng thì chẳng còn ý nghĩa gì với ta. Ta yêu nàng vô cùng, nàng là sự sống của ta. Thì bà này là một người trí tuệ mà đệ tử Phật nữa. Bà mới nói với hoàng đức vua: thưa đức vua yêu thần thiết thật sự sao? Nhiều thế sao? Nói ta yêu nàng không gì hơn trên đời. Nếu thưa đức vua, nếu đức vua mà yêu thần thiết như thế, mà rủi thần thiết mà trong một phút vô tình, một phút vô minh, một phút giác tham dục tham ái mà phạm bội thì vua có yêu ta được không? Giết liền chứ yêu gì. Thưa quý vị, cho nên khi mà cái gì nó thuộc về của mình thật sự, trung thành về mình thật sự và cái đó của mình thật sự, lúc đó mình mới gọi là yêu. Còn khi mà ta có cái lỗi lầm gì đó thì tất nhiên là tì liền chứ yêu gì. Tôi hỏi về quý vị và hỏi rất nhiều lần, hôm nay hỏi nữa, quý vị có sai lầm không? Có sai lầm trong cuộc đời không? Vậy mà nếu như khi mình sai lầm, người khác mà tôi trừng trị liền thì sao quý vị à? Cho nên thưa quý Phật tử, ở đây để nói lên cái tình yêu và toàn tứ, nó có một cái khoảng cách mà chúng ta cần phải nhận ra. Và bữa nay quý Phật tử phải là Phật tử thì phải nuôi dưỡng cái lòng từ này, thưa quý vị. Lòng từ là cái lòng mà luôn luôn mong mọi người được an lạc, luôn luôn là mong cho những người dù thân hay sơ họ hạnh phúc. Đó là cái lòng từ. Lòng từ là không phân biệt cái thân sơ, không phân biệt người này và người kia, không phân biệt nghèo giàu, không phân biệt là bà có hay không bà có, cái đó mới lòng từ. Thưa quý Phật tử, bây giờ tôi hỏi thiệt, mất lòng thì đáng chịu hết. Tôi và thầy Phật Tiễn, quý vị thương ai hơn? Vì răng mà vỗ tay nhỉ. Cho nên thưa quý vị, cái chỗ này á, để chúng ta phải thấy rằng á, là cái lòng từ, phải không nào? Nó rất khó để mà xây dựng và khó tồn tại ở chúng ta. Bởi vì sao? Cái chất thầy tôi, cái chất của tôi, cái chất nó trực thuộc về chúng ta, nó luôn luôn hiện hữu. Và đấy là gốc rễ của khổ đau. Và đây là lý do vì sao chúng ta chưa có lòng từ, thưa quý Phật tử. Cái lòng từ là luôn luôn được khởi lên một cái cách vô vụ lợi. Nói như cái ánh sáng mặt trời, nó buổi sáng mà mặt trời nó lên một cái là gì? Nó tỏa ra cho mặt trời không tròn, vì chỗ này là chỗ chùa Tường Vân cho nên tôi chịu. Mà chỗ này cái chùa ông Viên Trí chịu sơ sơ thôi. Có mặt trời không làm như thế. Và lòng từ của các vị, của người con Phật không có giới hạn. Đó là lòng từ, thưa quý vị. Đó là lòng từ, là luôn luôn mong muốn người khác hạnh phúc. Lòng bi là luôn luôn chia sẻ về nỗi đau của người khác, xúc cảm về nỗi đau đồng loại. Thấy người ta đau giống như mình đang đau, thấy người ta khổ giống mình đang khổ. Chứ không phải bây giờ mà ra ngoài đường người ta thấy một cái người mà cản xe nằm đó, mình đi ngang không có một cái chút cảm xúc. Mình bây giờ vô cảm rồi. Nói vô cảm thì hơi quá. Nhưng mà thật sự cuộc cái xã hội này, cái văn hóa ngày nay nó đang làm cho con người trái lì cái cảm xúc và vô cảm đến mọi việc xung quanh. Cho nên cái giáo lý mà từ bi và trí tuệ của đạo Phật lúc này vô cùng cần thiết, thưa quý Phật tử. Những cái rối loạn của xã hội ngày nay, rối loạn từ gia đình, từ gọi là xã hội, là từ nhà trường, tất cả đều vì thiếu cái lòng từ bi. Hay nói theo cái ngôn ngữ của xã hội bây giờ, ta nói là vì vô cảm. Thưa quý Phật tử, đôi khi mình vô cảm cả nỗi đau của chính gia đình mình của chúng ta nữa. Có những đứa con mà vô cảm với cha mẹ đến mức đưa cha mẹ ra ngoài đường á, vì sợ phải gánh nặng. Thưa quý Phật tử, có những người con vô cảm với nỗi khóc, nỗi đau của cha và mẹ, đưa cha mẹ ra kiện ra tòa để vì cái tài vật. Có những người Phật tử tu hàng ngày, đi chùa mỗi tháng, sám hối mỗi tuần, mà đối với cha mẹ đôi khi cũng vô cảm. Thưa quý Phật tử, cho nên người Phật tử tu hành muốn được cái gì cho ngày mai thì bây giờ chúng ta phải có những cái nhân của nó. Muốn về Phật, muốn về Di Đà, muốn giải thoát giác ngộ gì cũng được cả. Nhưng bây giờ muốn thì phải xây dựng, phải tâm cái nhân của nó. Mà cái nhân để làm Phật, nhân để làm Bồ Tát, thưa quý Phật tử, không thể thiếu cái nhân từ và bi, thưa quý Phật tử. Đây là lý do tại sao mà tôi với quý vị cầu hoài mà chưa thấy Đức Quảng Thế Âm say yes lần nào cả. Mà chỉ nói no, no không. Bữa nay biết vì do vì sao chưa nào. Và thưa quý Phật tử, nếu mà một người mà chỉ có nuôi dưỡng lòng từ bi này thôi, nuôi dưỡng, thì Đức Phật nói trong kinh về nguyên tắc á, thì ai có lòng từ bi này thì cuộc sống luôn luôn hạnh phúc. Bởi vì khi có lòng từ, thưa quý vị, thì người ấy ngủ an lạc, Đức Phật dạy. Đây tôi đang nói thêm nguyên tắc thôi, còn tôi đã đi vào cuộc sống. Cái lợi ích thứ nhất của lòng từ bi là ngủ an lạc. Ở đây rất nhiều người lớn bây giờ vẫn đem ngủ và phải uống thuốc ngủ. Phải không? Khó ngủ. Phải kiếm nhiều thứ để ngủ. Bây giờ mà có một cái thuốc miễn phí, không tốn tiền, mà không bị gọi là phản ứng phụ, đó là nuôi dưỡng cái lòng từ bi. Bởi vì cái thuốc này nó làm cho con người mình nó như thoải mái. Người ta thường khó ngủ, người ta thường mất ngủ, người ta thường lo trắng trở là vì sao? Nhiều suy nghĩ, nhiều lo lắng, cảm thấy là mỗi cái tương tư. Cho nên người ta khổ. Bây giờ mà khi mà lòng từ có mặt thì lòng nó thanh thản, nó vui vẻ, nó an lạc, nằm xuống là ngủ ngay. Cho nên bây giờ muốn ngủ dễ, hãy uống thuốc của Phật, khỏi cần mua thuốc ngủ. Đó là hàng ngày nuôi dưỡng cái lòng từ, nuôi dưỡng nó để mà tu tập nó. Và khi mà ngủ an lạc thì dậy an lạc. Đó là cái lợi ích thứ hai mà kinh nói. Quý vị biết đôi khi mình cứ những cái thứ mà chúng ta chạy tìm kiếm gọi là hạnh phúc, đó là những cái thứ rất đơn giản. Đó là cần một giấc ngủ bình an. Đôi khi tiền thì nhiều đó, nhưng mà nằm cứ sợ mất cái ngủ đâu có được. Cuộc có nhiều đó, nhưng mà mình cứ tưởng đó là hạnh phúc. Mình đang nhầm, đang đi, đang gọi là chấp thụ nhầm cái mình đang tìm và cái mình đang sử, hai cái nó khác nhau. Chúng ta sống là luôn luôn muốn hạnh phúc, nhưng mà cái để đưa đến hạnh phúc thì chúng ta không nuôi dưỡng, mà cái đưa đến cái lo lắng thì chúng ta nuôi dưỡng. Cái lòng từ là đưa đến hạnh phúc chúng ta không nuôi dưỡng, mà lòng ích kỷ thì chúng ta lái nuôi dưỡng. Vậy thì vấn đề bây giờ ở chỗ này là chúng ta làm chủ cái này. Muốn an lạc thì chúng ta nuôi dưỡng lòng từ bi, mà muốn khổ đau thì cứ tiếp tục cuộc sống thể giác với những cái tâm lý mà quý vị đang nắng cống và sở hữu. Đức Phật nói thứ ba là người mà có lầm tư là ngủ không có ác mộng. Nằm mộng là có ác mồ hôi, nằm mộng là sợ hãi, ngủ một giấc ngủ bình an là rất khổ, rất là thấy hạnh phúc. Và Đức Phật nói người nào mà có lầm tư là chư thiên hộ trì, đi đâu cũng có chư thiên hộ trì cả. Và người có lầm tư, Đức Phật nói nước và lửa không chạm đến thân chúng ta. Người nào mà có lòng tư sân là có đổ lên mình không? Người nào mà có lòng thương mọi người thì có nội sân không? Cho nên nước đó là lửa, lửa sân nó sẽ không làm khổ mình. Người nào mà có lòng tư đối với chúng sanh thì có tham dục đối với chúng sanh không? Dục gọi như là cái nước tham dục không có làm khổ chúng ta. Và Đức Phật nói người nào mà nuôi dưỡng lòng tư này á, trong cuộc đời này mà không có giải thoát, chưa giác ngộ thì chết không cần làm gì cả, chư thiên đem xe tới đón liền. Nếu cần trong thời gian này đi máy bay luôn được. Cho nên ở đây quý Phật tử đang là hàng ngày người nào nuôi dưỡng lòng tư với cái lời Phật dạy trên nguyên tắc thì có được những cái lợi ích như thế. Vì sao? Người có lòng tư thì loại được cái tấm ích kỷ, cái tấm nhỏ nhom, cái tâm sân hận, cái tâm hung ác. Mà tất cả những cái thứ đó chúng ta gọi là nguồn gốc của khổ đau. Quý vị tới đây tu là gì? Tu là muốn về cực lạc Tây Phương như chúng ta chúng tôi được biết. Nhưng mà muốn về đâu thì về, mà những cái gốc rễ tham sân si ích kỷ giận hờn ghen tuông mà hơn thua này mà còn á, thì có niệm Phật bao nhiêu niệm đi được, Phật cũng nói con ơi bên nơi không có những cái sản phẩm đó. Cho nên tu niệm Phật làm gì? Để chuyển hóa những cái tâm ích kỷ đố kỵ sân hận này thưa quý vị. Và muốn để tất cả những cái bất thiện tâm này mà nó được đoại trừ thì phải nuôi dưỡng lòng từ. Vì khi có lòng từ tự nhiên tất cả cái đó nó không có cái cơ hội nó hiện hiện. Ví dụ như khi có mặt trời ánh sáng thì bóng tôi có xuất hiện không? Không. Và khi có lòng từ thì sân hận không có mặt. Và một người sống mà không có giận hờn, không có gọi là si mê, không có hơn thua, không có đố kỵ thì người ấy sống hạnh phúc hay khổ đau? Hạnh phúc. Vậy có lòng từ không thì cả nhân là hạnh phúc. Trong một gia đình mà sống mọi người đều yêu thương nhau, đều có lòng từ với nhau, lòng bi với nhau thì cái gia đình đó là hạnh phúc, đó là cực lạc, đi đâu mà tìm. Cái gia đình mà thường chúng ta mà trong gia đình luôn luôn có những rối ren, có những bất đồng, có những tranh cãi, có những gọi là hơn thua là vì lý do gì? Sân si thì chắc chắn rồi, nhưng mà vì lý do là chúng ta không yêu nhau, chúng ta không có lòng từ với nhau và chúng ta không có chính lòng từ với chính chúng ta. Vì quý vị biết khi chúng ta sân hận, chúng ta giận hờn, chúng ta hơn thua với người khác thì chính chúng ta đang làm khổ chính chúng ta. Cái người khổ trước tiên là mình và gia đình là nạn nhân. Cho nên trong một cái gia đình mà có những đổ vỡ, có những hơn thua, có những giận hờn, có những sân hận, có những thế này cả là bởi vì những người trong gia đình đó thật sự yêu bạn ngã nhiều hơn là yêu những người chúng như trong gia đình chúng ta. Thưa quý Phật tử, cho nên một cái gia đình mà hạnh phúc là tất cả mọi người đều yêu nhau, đều có lòng thương mến với nhau. Thưa quý Phật tử, bởi vì khi có lòng từ thì thức quý Phật tử, cái sự kính trọng, cái sự cảm thông, cái sự chia sẻ nó mới được xây dựng lên. Gia đình như chúng tôi nói với quý vị, trong cuộc sống này luôn luôn chúng ta đều có tâm sự, luôn luôn chúng ta có những cái sai lầm, cho nên chúng ta cần sự thông cảm, chúng cần sự chia sẻ, cần sự kính trọng. Con cái nó cần sự kính trọng của cha mẹ, con sải cần sự chia sẻ của cha mẹ, con cái cần cái sự thông cảm của cha mẹ, vợ cần sự thông cảm của chồng, chồng cần sự thông cảm của vợ, và toàn thể mọi người đều cần sự kính trọng, thông cảm và chia sẻ với nhau. Và khi chúng ta có thái độ sống như vậy, tự nhiên gia đình nó trở nên hạnh phúc, nếu như người ta có lòng từ, lòng bi với nhau. Và xã hội này thưa quý Phật tử, xã hội này sẽ thanh bình, xã hội này sẽ an lạc, xã hội này sẽ hạnh phúc, xã hội này sẽ bớt khổ, nếu như mọi người có lòng từ và lòng bi với nhau. Cái xã hội này đang rối loạn, hàng ngày quý vị thấy cướp giật, trộm cắp, đủ thứ tội lỗi xảy ra xã hội này, bởi vì người ta chỉ nghĩ đến cái dục vọng của người ta. Người ta đang xây dựng cái bản ngã người ta, và người ta đang nghĩ đến cái lợi ích của người ta, mà người ta không có xây dựng nên những nhân tố để đem đến cái hạnh phúc cho chính mình, cho gia đình và cho xã hội. Cho nên muốn giải quyết mọi chuyện thì phải giải quyết từng con chuyện của cá nhân của một con người. Mà đặc biệt là quý Phật tử của chùa Thường Văn này là rất tinh tấn, tôi biết. Quả tu nào tôi thấy cũng đông lắm, quả tu nào tôi thấy cũng là rất là thấy nó an lạc. Muốn biết an lạc ở đây cho về nhà có an lạc hay không? Rồi đây tu không phải lên đây một ngày xong rồi về là cảm nhận một ngày an lạc đây xong về là bao nhiêu cái thứ rồi là ở nhà đem về nguyên cả. Thì giờ là rất là vô ích. Thưa quý Phật tử, bởi vì tu là chúng ta phải chuyển hóa, tu phải là sửa, phải không nào? Và sửa cũng phải sửa, lên chùa phải sửa, mà về nhà cũng phải sửa. Sửa trong lòng mọi lúc, mọi nơi, thưa quý Phật tử. Và đó là cái cách mà chúng ta thể hiện trong cuộc sống. Bây giờ tôi vừa nói với quý vị, cái tín hiệu của Đức Quảng Thế là lòng từ. Người có lòng từ là có những lợi ích như thế. Người lòng từ là người làm nhân tổ như thế, có được cái hạnh phúc cho mình, cho gia đình và xã hội. Nhưng mà làm thế nào để có lòng từ bi? Nãy giờ nói lý thuyết, bây giờ phải đi vào hành trì. Luôn luôn chúng ta nói lý thuyết nhiều hơn, nhưng bây giờ chúng ta phải đi vào hành trì. Hành trì làm sao để biết rằng mỗi ngày chúng ta đang sống với lòng từ, lòng bi. Và chúng quý vị có thể đánh giá được chuyện này. Thứ nhất, cái mà Pháp có rất nhiều cách để có cái lòng từ bi, nuôi dưỡng lòng từ bi và xây dựng lòng từ bi. Nhưng mà cách hữu hiệu nhất đó là chúng ta phải tu cái hạnh bố thí. Đúng không ạ? Khi chúng ta nghĩ đến cái bố thí thì là chúng ta khởi tái cái lòng từ ra với mọi người. Và bố thí thì có nhiều thứ chúng tôi sẽ nói. Ở đây, trước tiên cái nghĩa bố thí chúng tôi muốn nói với quý vị là chúng ta hỷ xả. Bố thí là buông bỏ, bố thí là xả bỏ, bố thí là để lại những sau lưng. Thì dù có nhiều người á, nghe bố thí là sợ, phải không nào? Bởi vì thôi bố thí tự nhiên của mình tự nhiên đem đi bố thí, nghe không được, nghe cái gì đó tiếc tiếc, phải không nào? Thì thôi, còn nếu như của mà không bố thí được thì thầy kia thì bố thí cái kiểu khác đã. Bố thí là hãy xả bỏ, bố thí là buông bỏ, bố thí là để lại sau lưng. Và để lại cái gì? Để lại tham, để lại sân, để lại si, được không quý vị? Quý vị hãy bố thí, hãy xả bỏ cái tham sân si đó. Việc mà quan trọng trong bố thí mà quý vị cần phải làm hàng ngày là quý vị xả bỏ tham sân si, được không? Nếu mà bây giờ ngồi đây mà chẳng được ba nào mà nổi sân nói bố thí đi chứ, là gì? Xả bỏ tham sân đi, được không thưa quý vị? Hãy nhắc nhở nhau, bởi vì quý vị sống trong một cái chủng này, trong một cái đại chủng như thế này vô cùng lợi ích. Mình gọi là gì? Mình nương tựa nhau, mình giúp đỡ nhau và mình hỗ trợ nhau để làm gì? Để cùng nhau tiến bộ. Cho nên khi thấy bà nào mà chấp thủ, bà nào mà nhiều sân, nhiều sĩ, ê, bố thí đi chứ, bố thí cái nó bớt đi, được không thưa quý vị? Và mỗi ngày hãy làm chủ cái đó. Cái nghĩa thứ nhất của bố thí và quan trọng bố thí là bây giờ chúng ta hãy buông xả, hãy buông bỏ bớt tham sân si, được không nào? Không dễ đâu, khó lắm, vỗ tay to, nhưng mà làm được bao nhiêu thưa quý Phật tử? Bởi vì cái gốc rễ của nó là tham sân si mới làm khổ đau. Mà bỏ bớt cái này chừng nào thì bớt khổ đau chừng đó. Thì thôi bây giờ để làm thế nào để biết? Bây giờ cái nguyên tắc tự nhiên là buông bỏ là bỏ bớt tham sân si, là gọi là bố thí. Nhưng mà làm thế nào để biết cách là mình đang bỏ bớt tham sân si? Bây giờ cách thứ nhất để bỏ tham sân si là gì? Có 10 đồng thì chia bớt cho người ta 1 đồng. Còn 9 đồng là bớt lòng tham, được không? Cái đó gọi là tài thí, thưa quý Phật tử. Cho nên khi mà chúng ta tu cái hành bố thí thì nó có thứ nhất là xả bỏ cái lòng tham sân si qua ba cái diện, ba cái cách để mà chúng ta tu tập. Tôi vừa nói cách, nói cái căn bản của bố thí. Bây giờ đi vào để thấy cái hành tướng của bố thí chúng ta làm hàng ngày. Cái hành tướng thứ nhất là chúng ta bố thí tài vật. Bố thí tài vật là chúng ta chia sẻ với người khác, bất cứ ai, những thứ chúng ta có thể chia sẻ, không cần phải nhiều. Quý vị có 1 triệu, quý vị chẳng chia sẻ 1 đồng, như vậy là có hỷ xả, có buông bỏ bởi cái lắm tham. Thưa quý Phật tử, được không? Cuộc đời này quý Phật tử, đôi khi cứ đối với quý vị 1 đồng, 10 đồng, 100 ngàn không lớn, nhưng mà đối với những người khác nó lớn vô cùng, và nó là một cái sự cứu rỗi đó. Thưa quý vị, đối với quý vị đôi khi 1 triệu không là gì, mà đối với khác là một cái giá tài. Ví dụ như mỗi năm chúng tôi cũng có làm những cái công tác từ thiện, chúng tôi đi phát những học bổng, đối với chúng ta 800 ngàn không lớn, nhưng mà những cái em học sinh mà được 800 ngàn để đóng tiền học, đó là một cái niềm hạnh phúc. Vậy tại sao chúng ta không làm điều đó? Thưa quý vị nhỉ, chúng ta đang thể hiện cái lòng từ của chúng ta, bố thí cái lòng, gọi là đem cái của chúng ta để làm lợi cho cuộc đời này, và chúng ta xả bỏ bậc lòng tham. Đức Phật dạy trong cái kinh là thế này: quan trọng của bố thí trong đạo Phật không phải là tiền của, không phải là tài sản, mà do cái tâm bố thí. Tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ, tâm tạo tác. Nếu nói hay hành động với tâm ý thanh tịnh thì hạnh phúc sẽ theo ta như bóng không rèo hình. Cho nên Đức Phật nói, nếu người ta bố thí với một cái tâm mà gọi là từ bi thì 1 đồng đó nó lớn vô cùng. Đức Phật nói không phải nương, không phải nhờ vào cái của bố thí, không phải nhờ vào cái vật bố thí mà công đức lớn, mà nhờ vào cái tâm bố thí mà công đức nó lớn hay nó nhỏ. Vậy bữa nay quý Phật tử có thể cho 1 ký gạo thì quý vị phát nguyện thế này: con xin bố thí cái tài vật này cho chúng sanh, mong rằng ai nhận được 1 ký gạo này, 1 cái áo này, 1 đồng này sẽ được hạnh phúc, sẽ được an lạc, sẽ được ấm áp. Thưa quý Phật tử, được không? Được, phải không nào? Vậy thì cái thứ nhất là chúng ta cần phải bố thí, đó là tài thí. Thưa quý Phật tử, vấn đề này là cái vấn đề mà vô cùng thực tế. Và những người mà thường làm những chuyện này hàng ngày với cái tâm tư thật sự, quý Phật tử thấy cuộc sống của họ rất là nhẹ nhàng. Cái con người họ luôn luôn thể hiện ra một cái tư trường, ra một cái tâm mà chúng ta thấy gần gũi, chúng ta thấy thích, chúng ta muốn gần gũi, chúng ta cảm thấy vui vẻ khi gần gũi những vị đó. Đúng không thưa quý vị? Đúng không? Ví dụ như những người mà có tu là quý vị đến, quý vị thấy nó vui hay buồn? Gặp những người mà có tu hành mà quý vị thấy nó hạnh phúc không? Quý vị bây giờ tôi hỏi lại, bây giờ thế nào cụ thể hơn, quý vị mà một lần mà gặp một vị hòa thượng cao tăng thì quý vị cảm thấy hạnh phúc không? Nếu như quý vị cũng gặp một cái người ngán tuổi ông hòa thượng đó thì mà già rồi là chẳng gầy chẳng đôi thì quý vị có thể hạnh phúc không? Cùng một người già như nhau, nhưng mà mình gặp một người có tu thì ở cái người tu đó họ đẩy họ từ trong nội tâm của họ, họ phát ra một cái tư trường, phát ra cái lòng từ lòng bi, cho nên lòng mình là thấy vui và mình hạnh phúc. Còn một cái người chừng đó, nhưng mà bởi vì sao họ sân si quá, thế đùng cái sân si của mình nó mình thấy buồn đó hết này rồi. Cho nên để biết rằng người nào có tu hay không người có tu thì qua cái cách tiếp xúc làm cho mình vui hay mình buồn thì mình biết rằng cái tâm người ấy là nội tâm có tu tập hay không có tu tập, phải không? Không thưa quý vị, đúng không? Vậy thì bây giờ thưa quý Phật tử, bữa nay quý Phật tử muốn người ta gặp mình ta an lạc hay muốn người ta gặp mình ta nẻ? An lạc thì phải nuôi dưỡng lòng từ và lòng bi. Muốn con hằng ngày nó gần gũi mình chứ không phải nó nẻ, từ tặng giờ mình đi ngủ nó về á thì mình phải thương. Muốn chồng mình mà luôn luôn mà gọi là muốn chồng ở nhà luôn luôn là muốn giúp vợ thì mình phải thương chồng bằng cái lòng từ bi. Phải làm thế nào để tỏa cái tình thương của mình ra, tỏa tình thương của mình ra đối với mọi người, tự nhiên mọi người sẽ đến với mình, kể cả con, cả chồng, cả cha, cả mẹ và những người hàng xóm. Ví dụ như tôi là một người mà không tu, quý vị có muốn gặp không? Gặp gì cái ông trời ơi nữa mà. Đúng không? Cái này là thực tế. Cho nên quý vị nhớ thằng rằng là những cái vị tăng mà quý vị muốn gặp là bởi vì khi quý vị gặp, quý vị có cái để quý vị vui. Quý vị khi gặp xong về, quý vị có cái để nhớ, phải không ạ? Nhưng mà nhớ là bằng lòng từ bi nghe, đừng nhớ tao láo đó cơ. Có nhiều người nhớ tao láo. Hồi sáng này tôi nghe đại Phật tiếng thầy nói đó mà. Cho nên cái này là mình phải sống trong đạo. Đến một cái người thầy mà người đã đem cho mình một cái nhìn, giúp cho mình có một cái tuệ, giúp cho mình một cái sự an lạc, mà mình về mình cảm thấy cái dầu dùng của Phật pháp, tự nhiên mình nhớ người thầy đó là nhớ cái Phật pháp chứ không phải nhớ ông thầy nghe. Những cái Phật pháp do ông thầy để ông dạy chứ đừng nhớ ông thầy mà khổ. Phải không nào? Bởi vì tôi trở lại vấn đề chúng ta. Cho nên một cái người mà tu tập có lòng từ, lòng bi, lòng hỷ, lòng xả tự nhiên sẽ làm chuyển hóa được mọi người xung quanh. Thứ hai, chúng ta có một cái pháp môn thứ hai chúng ta cần bố thí, đó là pháp thị. Đây là cái hành tướng của bố thí. Pháp thị làm sao thưa quý vị? Tôi đang thuyết pháp có phải là pháp thị không? Quý vị có khả năng này không? Có. Có. Tôi đang nói về Quảng Thế Âm. Tôi đang nói về Phật pháp. Quý vị có khả năng nói về Phật pháp, có khả năng thuyết pháp. Và mỗi người chúng ta thuyết theo mỗi cách. Cái thuyết như tôi nó khác, còn quý vị có cách thuyết. Bởi vì thưa quý vị, pháp là gì? Pháp là những cái gì trong cuộc sống mình, chứ đừng tưởng pháp là cái gì cao siêu. Pháp là những gì nó đang trôi chảy trong cuộc sống của mình. Một cái lời nói mà đưa đến hạnh phúc, đó là Phật pháp. Một mà lời nói mà đưa đến khổ đau, cái đó là tà pháp. Quý vị thường nói tà pháp hay Phật pháp? Phật pháp hả? Chắc không? Tôi còn bài thơ tôi nghe họ nói thế này: lời nói không là dao mà cắt lòng đau nhói, lời nói không là khói mà mắc lại cay cay. Rồi cái này ta phải thấy chánh pháp. Thường thường quý vị có làm cho người ta cay mắt không? Thế tùy. Tôi hỏi thế cho mấy người được trả lời thôi. Cho nên quý Phật tử hãy nhớ thế này: Phật pháp, thuyết pháp ở đây, tài pháp, cái pháp thì ở đây không phải là cái gì mà cao siêu. Vì Phật pháp không rời cuộc đời này mà có. Quý vị nói những cái lời nào mà quý vị đem đến niềm vui cho người khác, quý vị làm cho người khác an lạc, quý vị làm có thể giải quyết được những cái rối ren trong cuộc sống, cái đó gọi là pháp thí, được không thưa quý vị? Cho nên bữa nay quý vị làm ơn đừng có nghĩ thuyết pháp là cái gì cao ghê lắm, cái gì cao siêu, phải không nào? Mà pháp thí ở đây là hàng ngày, cái cách chúng ta hành xử với nhau qua ngôn ngữ trong hàng ngày. Đức Phật nói thế này: này các đệ tử Phật, khi mà quý vị mà nghĩ một điều gì thì nghĩ bằng cái lòng từ bi. Khi nghĩ về người thân của mình thì nghĩ bằng cái lòng thương mà nghĩ. Khi mà nói cái gì mà về người thân của mình hay những người khác, nói bằng lòng từ bi. Khi làm một việc gì cho những người khác thì làm bằng lòng từ bi. Trong kinh gọi là từ thân hành, từ khẩu hành, từ ý hành. Từ thân hành là làm việc với lắm từ. Từ khẩu hành là nói tất cả những ngôn ngữ bằng tình thương. Vậy bữa nay quý vị nói bằng tình thương được không? Không hả? Không thì thôi tùy thôi. Tôi cứ để cho quý vị chọn lựa đấy, tôi chỉ có chỉ đường thôi. Và muốn nói không hay nói có là chuyện của mỗi cá nhân. Vì hạnh phúc của quý vị và chúng tôi là do chính chúng ta quyết định mà không phải là Phật. Do vậy thưa quý vị, người ta nói trong lời nói nó có một con dao, nó có thể tạo ra cái vết thương lòng suốt đời. Một lời nói đôi khi cha mẹ nói với con cái, nói một câu gọi là nóng giận vô tình, nhưng mà khiến con cái nó giận cả đời, nó đau cả đời, và đôi khi nó hận cả đời đó quý vị. Một câu nói của một người chồng đôi khi tức giận vợ, bất mãn vợ nói một câu làm cho vợ cảm thấy đau đớn cả đời. Cũng như thế một người vợ có thể nói những câu nói về chồng khiến cho người chồng đau cả đời, nhớ cả đời. Và bản thân tôi cũng có những câu nói như thế. Tôi bị người ta nói một câu như tôi nói với quý vị đó: anh ấy lùn. Và câu nói đó là câu nói giận thôi, nhưng mà nó làm tôi đau 20 ngày đấy. Quý vị biết những câu nói như thế, một cái lời nói nó như cái dao, nó cắt trong lòng chúng ta. Mà quý vị kiểm tra lại hàng ngày, quý vị nói bao nhiêu lời nói khiến cho người xung quanh chúng ta bị cắt lòng thưa quý vị. Khi chúng ta giận lên chúng ta la con mắng con, khi chúng ta giận lên chúng ta giận chồng, chúng ta chửi chồng mắng chồng. Và tôi là người nhưng mà chứng kiến những cảnh mà đôi khi tôi cảm thấy thật sự là chạnh lòng. Có những Phật tử mỗi ngày ngồi thiền hai thời tiếng, hai tiếng khi đó, rồi tụng kinh mỗi ngày cũng một thời, hai thời tiếng khi đó, mà chồng mà có chuyện gì một cái là cay, là nghiến, là đủ thứ. Và tôi mới hỏi người đó, tôi hỏi, vậy thì cái công năng của ngồi thiền để làm gì? Công năng của niệm Phật để làm gì? Nếu niệm Phật xong, ngồi thiền xong mà cái tâm của chúng ta cũng như thế, thì người Phật và tụng kinh không hề có một tác động gì cả. Niệm Phật là để chuyển hóa cái tâm, ngồi thiền là để cho người bình tĩnh lại. Thế chính cái chuyện ngồi thiền niệm Phật cho lắm, mỗi ngày kể cho lắm mà chồng con có việc gì là đây là nghiến, là chửi, là mắng. Thế thôi chứ, Phật nói con ơi tật rồi, quý vị có làm được không? Thưa quý Phật tử, cái này nghe nó rất là tệ, bình thường, nhưng mà vô cùng tệ nhỉ. Và nó chính là cuộc sống của chúng ta, và cái chúng ta đang làm mỗi ngày, và chính đó là Phật Pháp. Đừng đi tìm Phật Pháp sâu xa gì cho lắm. Khoan nói tử để duyên khởi vô ngã, mà hãy nói những cái điều thật là thực tế. Bởi người Phật tử là người vì sống cho mình và sống cho mọi người. Người Phật tử là người vừa làm lời mình và làm lời người. Một câu nói mà làm ta khổ đau, một khổ đau từ ngày nay ngang người khác, mà cứ xưng là Phật tử sao được. Và quý vị mỗi ngày tụng bao nhiêu câu Phật, niệm bao nhiêu câu Phật, mà quý vị có thể nói những câu nói gọi là làm cho lòng của con, của vợ, của chồng nói đầy như cách, thì tất cả Phật tử hãy xem lại cái cách học Phật của chúng ta, cái đó là chưa có tuệ. Tất cả Phật tử, vì vậy cha mẹ hãy nuôi dưỡng lòng tử bằng cái bổ thị pháp cho con. Con có hư thì hãy tìm cách mà giáo dục nó, nói về nó bằng những ngôn ngữ đầy sự tôn trọng nó, chia sẻ, chứ không phải là mình là có thể nói với con cái một cách tự do. Thưa quý Phật tử, đây là cái điều mà chúng tôi biết là con cái thời nay cũng đối diện rất là thực. Cha mẹ phải cho con những cái lời yêu thương, cha mẹ phải cho con những cái mà đôi khi nó cần mà chúng ta không cho, mà chúng ta cho những cái mà nó thừa, mà chúng ta tưởng tượng rằng là lớn. Đôi khi nó trong một cái nỗi thất vọng, trong một cái sự chán nản, thì nó cần bố mẹ nó khích lệ, cần tình thương của bố mẹ. Mình lại cho nó những câu nói không thích hợp, mình nói những câu nói nặng nề khiến cho nó khổ đau thêm. Thưa quý Phật tử, đôi khi con cái nó cần những cái rất bình thường, nhưng chúng ta không cho được nó, và chúng ta cứ nghĩ rằng ta lo nhiều lắm cho nó. Tôi nhớ một câu chuyện tôi kể cho quý vị nghe rồi, và nhân đây tôi nói lại. Một đứa con trai của một hai vợ chồng đều là tổng giám đốc của một cái công ty lớn, thành đạt vô cùng. Và đứa trẻ này sống trong nhung lụa, sống trong mọi thứ cần gì có đó. Và năm nào vào cái ngày mà sinh nhật của nó đều là những món quà lớn. Ông sắm, bà sắm cho rất nhiều thứ, trời mẹ. Nhưng mà trong ngày hôm đó thì nó ở một mình. Và xuống như vậy 7-8 năm như thế. Thì đến cái năm mà 90 tuổi, nó ông mới nhớ rằng con ơi, còn độ khoảng tuần sau là sinh nhật của con. Bây giờ con muốn gì hãy cho ba biết, ba sẽ cho con mọi thứ nếu như con muốn, trong khả năng của ba. Nó nói già vậy sao? Vậy thì thưa cha, con chỉ cần cha con cho con một thứ. Rồi cho con thứ gì hãy cho, con muốn thứ gì cho cha biết. Con chỉ muốn cha có mặt trong ngày sinh nhật của con. Mùng qua nó cần cái tình thương. Mà chúng ta lại cho những thứ không đúng cái sự cần của nó. Cho cha mẹ cần phải biết cho con cái gì. Con cái hư hỏng phải là chửi bởi nó, mà hãy cho nó lòng yêu thương. Con cái thì việc cha mẹ cái gì, cha mẹ không cần mình trả những thứ gì ghê gớm lắm, mà cha mẹ cần sự lễ phép của mình, cái cuộc sống gọi là thành công của mình, những lời nói có văn hóa của mình, có lễ phép của mình. Đó là cái điều mà khiến cha mẹ hạnh phúc nhất. Người vợ hãy cho người chồng những cái ngôn ngữ thật là ngọt ngào. Nhưng mà chân thật nghe, chứ đừng có nói mà ngọt ngào mà nói ngôn ngữ thì ngọt, nhưng mà đằng sau thì không ngọt thì mệt, nghe không? Đôi khi quý vị biết cái những cái ngôn ngữ đó, nó tạo nên một cái hạnh phúc mà chúng ta tìm không có, tìm đâu không có. Hai vợ chồng với một đứa con trai chuyên có thật, sống ở New York. Thưa quý vị, thì bình thường mỗi buổi sáng thì hai vợ chồng con ăn sáng với nhau, buổi trưa thì người nào ăn ở cơ quan người đó, con thì ăn ở trường, buổi tối là gia đình tụ họp. Và người vợ thường buổi chiều một cái món mà hai cha con thích nhất, đó là bánh mì và cà ri thịt gà, đó là món ngon nhất mà gia đình thích. Hôm đó người vợ cũng về cũng làm cái món mà hai cha con thích và bà cũng thích. Nhưng mà cái ngày hôm đó bà đi làm mệt quá, công việc nhiều quá, trong cơ thể nó lại bệnh. Cho nên bà về bà cũng làm, nấu xong cái nồi cà ri xong, thì đến giờ ông về, bà bỏ bánh mì vào bà nướng, thì trong lúc mệt quá để bánh mì nướng nó hơi cháy đi. Thì người đứa con, khi mà đứa con là về trường mà tắm rửa xong là ra đó, thì người vợ đem cái bánh mì ra để đứa con là thấy cái bánh mì cháy, nó lo là bố sẽ la mẹ. Người chồng đi làm về, lên tắm rửa xuống ngồi vào đó, thì người vợ đem cái bánh mì của người chồng ra, cũng cháy nó như con vậy. Thì người vợ nói thế này: anh ơi, hôm nay em hơi sơ ý và cũng hơi mệt, cho nên nướng bánh mì nó hơi cháy, thì anh vui lòng ăn. Vì giờ này tối quá mà đi mua bánh mì mới về thì xa quá, vì bên đó là mua cả tiếng hồ, đi cả cái shopping là gần cả nửa tiếng tiếng hồ. Cho nên thôi anh chỉ có ăn bánh mì cháy bữa, vì anh không được khỏe, hôm nữa cũng vô ý. Quý vị biết làm sao không? Ông nói câu này: em ơi, anh thích ăn bánh mì cháy mà em. Quý Phật tử biết, câu nói đó như là một cái liều thuốc thần bình tật, những sự mệt mỏi trong lòng người vợ, quý vị biết không, nó tiêu tan và hạnh phúc vô cùng. Không có cái pháp môn mà bằng cái pháp mà em ơi anh yêu anh bị chạy mẹ. Cái lúc đó Phật xuất hiện cũng bằng cái ông nói câu nói đó. Đó là Phật pháp. Quý vị hãy cho lòng những cái lời yêu thương, những chia sẻ. Bởi vì người vợ đã làm những cái việc như thế, lo cho chồng như thế, mà về bây giờ nói chắc cái phụ nữ gì mà rừng bà như vô tích sự nướng mình mềm chảy. Cái giảm các ông giảm nói lắm ấy chứ, phải không? Đừng bà gì mà hư nết thư tảnh, làm gì cũng sống nướng mình mềm chảy. Rõ ràng ăn tu gì hết, không có cái pháp thế gì hết. Ở đây em ơi anh thích ăn bánh mì chảy mà em. Người vợ sướng quá. Cho nên cái này là pháp đó quý vị. Hãy cho nhau những lời yêu thương, hãy chia sẻ với nhau, hãy cười quý vị, biết thông cảm với nhau trong mọi hoàn cảnh. Đứa con nó ngồi nó nghe ông nói một câu nó sướng quá, cho hạnh phúc. Ăn xong đi ngủ, trước khi đi ngủ nó vô nó good night mẹ, chào mẹ con đi ngủ, vô chào cha con đi ngủ. Thì cũng như mọi đêm nó vô nó chào cha nó, thưa quý vị. Nhưng mà trước cái đêm hôm nay, bố ơi, bố con xin chào cha, bố con đi ngủ, nhưng cho con hỏi một câu. Hỏi đi con, ba có thích ăn bánh mì cháy thiệt không? Con nít đó mà, con nít đó mà. Ba có thích ăn bánh mì cháy thiệt không? Người cha mà nói thì con ơi, một ngày mẹ đi làm việc, từ sáng tới chiều, lo mọi chuyện, về nhà phải lo chuyện gia đình, lo giặt giũ, lo cơm áo, lo cho chúng ta, lo nấu cho chúng ta ăn, lo nướng bánh mì chúng ta ăn. Và lâu lâu mà có một buổi cháy, ăn một cái miếng bánh mì này cháy đâu có chết đâu con. Hãy biết chia sẻ về mẹ, biết thương yêu mẹ. Và quý vị biết không, đứa con hạnh phúc vô cùng. Và đó là cái pháp diệu kỳ nhất, thưa quý vị. Thành ra bữa nay mấy ông hay mấy bà về á, mà nếu như ông ở nhà mà nấu cơm cháy thì ông bà sẽ nói đi: anh ơi em ưa ăn cơm cháy mà. Được không nào? Phải không? Và cái này là cái gia đình đó là hạnh phúc, và đó là pháp thị, thưa quý vị. Cho nên Đức Phật dạy pháp thị là gì? Pháp thị là không nói những cái lời không chân thật, mà chỉ nói những lời chân thật, không nói lão mà nói lời chân thật. Cái đó gọi là pháp thị, được không thưa quý vị? Đó là thứ nhất. Thứ hai là không nói lời hai lời thiếu dệt, thấy có nói không, thấy không nói có, thầy một thì nói 10. Hôm nay thầy dân tỷ có hơi ốm, trong bữa nay thì ốm quá, chút xíu ốm tí ốm quá chứ, thầy sao thì nói vậy, không nói thiêu dệt. Cái này bốn cái thứ này là chúng ta thường vi phạm trong cuộc sống. Thứ nhất là nói láo mà không nói lời chân thật, chúng ta nói lời thiêu dệt, nói lời hai lưỡi, chúng ta không nói lời trung thực mà chúng ta nói lời đấm thọc. Còn nói đấm thọc không? Nói cho nó vợ gia đình chơi, mất hạnh phúc chơi. Nói cho nó quấn nhau chơi. Nói cho nó hiểu lầm chơi. Và cái thứ tư là nói lời thô ác mà không nói lời hoa nhã. Chúng ta hay nói những ngôn ngữ nó dự dằn, nó thô lộ, nó cộc cằn, thay vì mình nói những cái lời dễ nghe, dễ hòa ái, hòa kính, phải không thưa quý vị? Vậy bữa nay quý Phật tử nói giùm cho tôi bốn điều này, quý vị đang phiệt pháp đây này. Thứ nhất là nói lời chân thật. Thứ hai là nói lời trung thực. Thứ ba là nói lời hòa hợp đoàn kết. Và thứ tư là nói lời dịu dàng, dễ nghe và dễ mến. Được không thưa quý vị? Và cái đó là Phật Pháp đó, chứ gì khác không? Đức Phật dạy rất là cụ thể. Và quý vị muốn bố thí Pháp thì hãy nói những cái ngôn ngữ đó. Đức Phật nói không phải nói nhiều là có trí, nói đúng lúc, đúng chỗ, có lợi ích mới là có trí. Quý vị nhớ cho câu này là câu mà quý vị phải học thuộc lòng. Không phải nói nhiều là có trí, nói đúng lúc, đúng chỗ mà có lợi ích mới là có trí. Bởi vì ông đang say mà về mà nói sàng sàng sàng, ông đánh cho họ. Vì sao ông đánh? Bởi nói không đúng lúc, nói nhiều quá, nó không đúng chỗ. Vợ chồng mà cãi nhau trước mặt con cái là không đúng chỗ. Mà nói thì đưa đến cái chuyện hận thù, đưa đến chỗ giận nhau, đưa đến cái chỗ mà cao xấu nhau thì chỗ đó là không có lợi ích. Cho nên bữa nay một người Phật tử thì có bộ mấy tiêu chuẩn để nói này. Nói không phải nói nhiều mà nói ít thôi nghe. Mà nói cho đúng lúc, nói cho đúng chỗ. Đúng lúc là gì? Cái thời điểm mà người ta tỉnh táo thì hãy nói. Cho cái thời điểm mà người ta đang sân hận mà nói thì nó đánh cho đừng hỏi vì sao. Ông đó sai, ông đang sai đó. Ông đang say rượu là sai đó. Ông có những sai lầm là sai đó. Nhưng mà ta đang đánh giận mà nói, ta đánh giận nhiều thôi. Không đúng lúc, không nào. Mà nói không đúng chỗ là nói trước khi đồng đông. Có chi vợ chồng đóng cửa lại má, dạy nhau. Muốn xây dựng cho con thì phải đưa kéo con vào. Người nó nói, con ngồi xuống mẹ nói cho nghe. Bố nói cho nghe, phải không nào? Đúng chỗ. Chứ đừng đem nó trước mặt thiên hạ mà. Mí đời thằng không ra chi, mí đời con không ra chi. Thằng từ từ cho họ vì sao từ từ. Bởi vì nó không đúng chỗ. Làm nhục nó. Và nói có lợi ích. Nói luôn luôn đưa đến cái sự xây dựng hòa bình. Và là nói có lợi ích. Đức Phật dạy rất là cụ thể. Không phải nói nhiều là có trí. Nói đúng lúc, đúng chỗ, có lợi ích mới là có trí. Hoặc là dù nói ngàn câu kệ, người nghe không an lạc, tốt hơn nói một lời mà người nghe được hạnh phúc. Được không quý vị? Các bà còn có cái tật là nói nhiều. Nói có mất lòng các bà không? Cho tôi thấy có mấy Phật tử mà thân của tôi là nói chặt tôi bất điếm. Nói quá với tôi ngồi. Cho Đức Phật nói dù nói ngàn câu kệ, người nghe không an lạc, tốt hơn nói một lời mà người nghe được hạnh phúc. Phải không ạ? Cái ông mà em ơi anh thích bánh mì tặng, bánh mì chạy là lá. Tuyệt vời. Vậy bữa nay thưa quý Phật tử có bố thí pháp được không? Bố thí pháp, bởi vì Đức Quán Thế Âm là bố thí tài vật. Bố thí pháp quý vị làm được là đang xây dựng cái từ trường của Ngài. Và cái hành tượng thứ ba của bố thí là bố thí vô ủy. Bố thí vô ủy là gì? Trong kinh Phổ Môn quý vị có tùng thế này là Ngài có được xứng danh hiệu là thí vô ủy giả. Là người đem đến cái sự không sợ hãi cho kẻ khác. Gọi là thí vô ủy giả. Chư Phật đem đến cái niềm bình an cho quý vị, cho chúng tôi. Chư vị Bồ Tát đem đến sự bình an cho quý vị, cho chúng tôi. Quý vị tôn túc hòa thượng cao tăng thạc đức, người ta đem đến sự bình an cho chúng ta. Các vị đó chính là những vị thí vô ủy giả. Vậy thí vô ủy giả, người đem đến sự không sợ hãi cho chúng ta, không chỉ có một mình Quán Thế Âm, mà bất cứ ai đem đến sự bình an cho chúng ta, người ấy là thí vô ủy giả. Bố mẹ chúng ta, cha mẹ chúng ta đem đến chúng ta sự bình an, chỗ sự nương tựa, thì cha mẹ chúng ta chính là thì vô ủy giả. Người vợ mà luôn luôn ở nhà mà khiến cho người chồng khi nào nghĩ đến cái út thọ hạnh phúc quá, an lạc quá, mong hết giờ mà về, bà vợ đó là thì vô ủy giả. Người chồng mà người vợ mà nghĩ đến người chồng nó tự nhiên hạnh phúc, bao nhiêu mệt mỏi là quên đi, làm lùng là lo lắng, người chồng nó trở thành là thì vô ủy giả. Và người con mà khi nào mà cha mẹ nghĩ đến con một cái tự nhiên thấy hạnh phúc, thấy an lạc, cũng thấy tự hào, thấy út sao mà sung sướng, thì người con là lá thị vô ủy giả. Vậy cái người mà thị vô ủy giả ở đây có phải riêng Quán Thế Âm không? Ai mà đem đến sự bình an cho mọi người thì người ấy gọi là thị vô ủy giả. Quý vị bây giờ tôi hỏi thiệt quý vị, là quý là vì thị vô ủy giả hay khủng bố giả? Có nhiều người vợ mà sống sao mà chồng mà đến giờ làm về rất muốn về nhà, nhưng mà người nghĩ tới nhìn cái mặt bà nó sợ quá, nó làm cho hết giờ từ tối về là bà mẹ nó mới đi vô rừng ngủ cái xong, mà người đó là khủng bố già. Cái người nào mà đem đến sự sợ hãi cho kẻ khác là người đó đó khủng bố giả. Mà người nào đem an lạc cho hạnh phúc cho kẻ khác đó thì vô ý giả. Thưa quý Phật tử, vậy bây giờ tôi xin thưa với quý vị, chúng ta có thể đem đến niềm vui cho vợ con chúng ta không? Cho gia đình chúng ta không? Cho những người thân chúng ta không? Và chúng ta có thể có khả năng đó thì chúng ta cũng đang là người gọi là thị vô ý giả. Chỉ có cách sống như thế thì chúng ta mới, thưa quý Phật tử, mới có thể gọi là gì? Tạo được cái năng lượng của Quán Thế Âm. Vợ chồng đem đến nụ cười cho nhau gọi là thị vô ý giả. Vợ con cái đem đến cái sự an lạc hạnh phúc cho cha mẹ là cha con cái đáng thị vô ý giả. Và những người Phật tử mà đem đến cái sự bình an cho nhau thì những người ấy là thị vô ý giả. Thưa quý Phật tử, nếu như chúng ta bố thí tài vật, chúng ta luôn luôn nuôi dưỡng cái tâm chia sẻ cái vật chất với mọi người để đem đến cái an lạc cho mọi người, chúng ta luôn luôn nói những lời, những ngôn ngữ mà đem đến cái sự bình an, hạnh phúc, bớt khổ đau cho mọi người, chúng ta luôn luôn đem đến cái sự an lạc bằng chính những hành động của chúng ta, bằng chính cuộc sống của chúng ta, bằng chính những việc làm của chúng ta, thì chúng ta đang tu tập hành Quán Thế Âm. Bởi vì Quán Thế Âm là gì? Quán Thế Âm là mong cho người an lạc và bớt khổ. Và cái hành của Ngài là được thể hiện qua cái lời nói, việc làm và ý nghĩ. Và cái tướng của cái việc làm đó là bố thí. Vậy thì thưa quý Phật tử, khi chúng ta mà làm những cái hành như thế là chúng ta đang tạo ra cái năng lượng, cái năng lượng từ bi, phải không thưa quý vị? Và chúng ta đón nhận, khi mà chúng ta có cái năng lượng từ bi thì chúng ta sẽ tạo được, thể đón lượng được cái sóng mà Ngài đang gọi là phóng ra khắp nơi. Bây giờ Đức Quán Thế Âm ở đâu cho tôi biết thưa quý vị? Ngài ở đâu? Ngài ở khắp nơi. Bây giờ tôi đưa một ví dụ để cho quý vị dễ hiểu. Quý vị có điện thoại di động không? Có không? Ở đây bây giờ như là 10 người, 9 người rồi có điện thoại di động. Và mua cái điện thoại di động á, quý vị ra mua một điện thoại di động xong á, thì mua xong là xài được chưa? Thì cần cái gì? SIM. SIM không xài được chưa? Cần cái gì? Sạc pin. Sạc pin xong cần cái gì nữa? Nạp tiền vào SIM. Phải không nào? Một cái điện thoại di động mà muốn sử dụng được, khi mà nó đầy đủ là cái điện thoại di động, mua SIM bỏ vô, nạp tiền vô SIM rồi sạc điện vào, thì tập nhất là nó mở lên là nó có sóng, phải không? Đúng không ạ? Cái sóng ở đâu mà có thưa quý vị? Chung quanh quý vị có sóng không? Nhưng mà nếu như mà pin hết thì bắt được không? Tiền hết bắt được không? Không có SIM bắt được không? Quý vị biết cái sợ gì mà sóng chung quanh chúng ta đấy là có một cái vệ tinh nhân tạo ở trên, đang bay khơi khơi ở trên trời, khắp nơi là phóng ra khắp nơi. Và cái sóng này nó không chọn, sóng này là gì? Nó cứ phóng như thế. Và điện thoại nào mà có đầy đủ những cái điều kiện, đó là gì? Đó là điện thoại, đó là SIM, đó là tiền, đó là pin. Và mở lên thì alo cả là bên kia. Alo, phải không nào? Vậy thì cái sóng này nó có mặt, mà chúng ta muốn bắt được thì chúng ta phải có những điều kiện cần và đủ thì cái điện thoại mới hoạt động. Chúng tôi ví dụ cái năng lượng của Quán Thế Âm cũng là một cái vệ tinh, không phải nhân tạo mà vệ tinh tâm linh đang ở khắp nơi trên cuộc đời này, mọi nơi. Và chúng ta cũng có được cái điện thoại di động rồi. Cái điện thoại di động của quý vị là gì đó? Cái thân này này. Cái thân này là cái điện thoại di động. Nhưng mà hằng ngày cũng là gì? Cũng mong bắt được cái sóng Quán Âm, mắc được cái sóng Bồ Tát Phật, vân vân. Nhưng mà bắt chưa được, bởi vì thiếu pin. Thiếu pin là gì? Thiếu sự nỗ lực tu tập. Thiếu cái xin là gì? Thiếu cái thiền tâm. Thấy không nào? Thiếu cái lâm tư. Thấy không nào? Thiếu cái năng lượng. Năng lượng là gì? Không sạc pin, không làm nó hàng ngày. Cho nên muốn đón được cái sóng của Đức Quán Thế Âm và cái vệ tinh mà tâm linh này đang có khắp nơi. Thì bây giờ chúng ta đang có cái thân này là ngũ uẩn, này là cái điện thoại di động. Bây giờ chúng ta cần phải bỏ cái tâm vào đó, không nào? Đó là cái lòng từ nuôi dưỡng cái tâm từ và tâm tuệ. Hằng ngày phải làm gì? Phải liên tục gì? Tu tập cái pháp đó. Hằng ngày phải tinh tấn, gọi là nạp điền vào. Mà khi chúng ta có cái thân, có cái tâm, có cái năng lực tu tập, có cái lòng từ như thế là có đầy đủ, thì Đức Quán Thế Âm ngài phóng chỗ nào thì chúng ta bắt sóng được chỗ đó, thưa quý Phật tử. Cụ thể hơn, khi quý vị có cái thân, có cái tâm, có lòng từ bi, có sự tu tập này, thì chúng ta có đem đến an lạc cho mọi người không? Đem đến hạnh phúc cho mọi người không? Vậy thì quý vị là Quán Thế Âm, thế đi tìm Quán Thế Âm ở đâu nữa? Phải không thưa quý vị? Bởi vì sao thưa quý Phật tử? Bởi vì khi chính chúng ta mà sống với cái lòng từ lòng bi như thế, đầy đủ tuệ tâm như thế, chúng ta an lạc rồi thì chúng ta còn đi chạy tìm an lạc nữa không? Chúng ta hạnh phúc là chúng ta có cầu xin gì nữa được không? Chúng ta giải thoát có xin gì nữa không? Cho nên hãy là mỗi Phật tử chúng ta phải là một cái Quán Thế Âm. Mà một Phật tử chúng ta phải là một vị Phật. Để làm gì? Để tự tu cho mình, làm lợi cho mình và làm lợi cho người. Thưa quý Phật tử làm được không? Tôi biết quý Phật tử tổng bà khoa Đức Phật dạy thế này: ta là Phật đã thành và chúng sanh Phật sẽ thành. Quý vị muốn thành Phật không? Muốn không? Muốn thành Phật. Phật là cao hơn Bồ Tát hay Bồ Tát cao hơn Phật? Phật hơn Bồ Tát. Bây giờ muốn làm Phật thì trước khi muốn làm Phật thì làm Bồ Tát cái đã, được không nào? Và đừng làm Bồ Tát cho ai, nói cho xa vời, hãy làm Bồ Tát cho chính mình, làm Bồ Tát cho gia đình mình, cho những người thân mình. Và nếu như các Phật tử biến những cái chất liệu từ bi hỷ xả này vào trong cuộc sống mình, chính là những Phật, những vị Bồ Tát đang sống trong đời. Tôi hy vọng cái Phật tử chúng ta không chỉ cầu nguyện mà hãy biến cầu nguyện bằng chính cái năng lượng, phải không ạ? Bằng cái sức mạnh để tự mình giải thoát cho mình, để và tự mình làm lợi cho mọi người. Vì Đức Phật nói thế này: các ngươi là chủ nhân của nghiệp, các ngươi là kẻ thừa từ những hành động của mình. Tất cả những việc gì mình làm, dù đó thiện hay bất thiện, thì chúng ta phải gánh vác tất cả những hậu quả đó. Vậy thì bây giờ quý vị muốn hạnh phúc, quý vị muốn giải thoát, muốn đi đâu, thì chính chúng ta là người quyết định chuyện đó. Và quan trọng hơn thế nữa, cái cuộc sống của người Phật tử chúng ta luôn luôn là vì từ lời và lời thà. Và để từ lời thì chúng ta phải biết làm thế nào để đoạn trừ tham sân si sầu bi khổ ưu nào. Và muốn làm như thế thì chúng ta phải có những cái tấm ngược lại những cái tấm đó, là tấm từ bi hỷ xả vô ngã vị tha. Và khi mà quý vị có cái này, quý vị chính là những người Bồ Tát đang sống trong đời. Mong rằng các vị Phật tử đang tu tập ở đây, cũng như các Phật tử là những người đang theo cái giáo lý của Đức Phật, hãy trở thành Bồ Tát trong cuộc đời này để cứu mình và cứu người. Xin chúc quý vị một ngày tu thật an lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch Thượng Tọa Giảng Sư. Qua đề tài đi tìm Bồ Tát Quán Thế Âm mà Thượng Tọa đã chia sẻ cho đạo tràng chúng con sáng hôm nay, quả thật là một đề tài rất hay. Hơn nữa, đang là ngày kỷ niệm khánh đản của Đức Bồ Tát Quán Thế Âm. Và chúng con thiết nghĩ rằng không cần phải đi tìm Bồ Tát Quán Thế Âm ở đâu xa, mà sự hiện diện của Thượng Tọa sáng hôm nay và những lời giáo pháp mà Thượng Tọa chia sẻ, đây là hiện thân của Bồ Tát Quán Thế Âm trước mặt chúng con. Và chúng con hy vọng rằng sẽ được cung đón Bồ Tát Quán Thế Âm tại nhân gian này nhiều hơn nữa, để về chia sẻ những kinh nghiệm tu tập với đạo tràng chúng con. Chúng con kính nguyện ghi khắc những lời dạy bảo của Thượng Tọa trong buổi sáng hôm nay, và chúng con kính nguyện chư Phật cũng như Đức Bồ Tát Quán Thế Âm luôn gia hộ cho Thượng Tọa giảng sư luôn được pháp hạnh quần khai, chúng nhân tác độ, Phật sự viên thành, để hướng dẫn chúng con cùng chúng sanh trên lộ trình giải thoát. Giờ đây chúng con thành kính niệm ân Thượng Tọa giảng sư, chúng con thành kính cung thỉnh Thượng Tọa, kính mời đạo tràng đồng khởi thân hồi hướng. Cung thỉnh Thượng Tọa khởi xướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tâm cả đệ tử và chúng sanh.
Thân thiện dễ thương, còn đâu chấp hướng ghen tương hận thù. Chúng mình là bạn đồng tu, cùng nhau xây dựng mái nhà pháp vương. Nơi đây hội tụ ngàn phương, cùng tu cùng học cùng thương đạo mình, học cho phát huệ thông minh, tu cho đoạn dứt não phiền oán khiên. Đời ta đau khổ triền miên, cũng vì chấp ngã muộn phiền nó kia, cũng vì bí thứ phân chia làm ta đau khổ chẳng lìa ác duyên. Nguyện lòng không vướng trần duyên, ngày đêm tinh tiến an nhiên thanh nhàn. Nguyện lòng không vướng trần